Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ Hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước?" Người đáp: "Ông Elia phải đến để trình đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về Gioan Tẩy Giả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay thứ Bảy tuần thứ Hai mùa vọng, phụng vụ đưa chúng ta trở lại chương 17 tin mừng theo Thánh Matthew. Hôm nay, các môn đệ đặt ra cho Đức Giêsu một câu hỏi: tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước? Câu hỏi này được đặt ra ngay sau biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Trong cuộc biến hình đó, Thánh Matthew viết, người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Tuy vậy, câu hỏi của các môn đệ thực ra đã được tiên tri Malachi trả lời rồi. Quả thế, tiên tri Malachi đã từng nói, Elia phải đến trước đã, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Có nghĩa, để hàn gắn lại các mối tương quan đã bị đổ vỡ vì tội lỗi và các dục vọng cá nhân. Đi xa hơn là mối tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa anh với em, và tương quan giữa người với người. Khi các mối tương quan đó được hàn gắn lại, nó sẽ tạo ra cảnh thái bình, thuận hòa trên mọi phương diện, con người, gia đình, xã hội. Khi các mối tương quan này được hàn gắn, có nghĩa là Elia đã chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn sàng, khi đấng thiên tài xuất hiện, mọi người sẽ đón nhận Ngài. Trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cũng đưa ra câu trả lời của Đức Giêsu cho các môn đệ của Ngài. Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự, và Thầy bảo cho các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Thì Đức Giêsu trả lời cho các môn đệ, trước tiên, người không có ý nói rằng Elia và Gioan là một. Gioan tiền hô không hề mang tên Elia, thậm chí trong tin mừng Gioan, chương 1, câu 21, Thánh Gioan đã từng tuyên bố mình không phải là Elia, nhưng Ngài là hiện thân của Elia. Gioan đóng vai trò của Elia, ông nói lên tinh thần của Elia, thế nên có thể nói Gioan tiền hô là Elia mới. Ngài cũng đến trước để dọn đường mọi người đón chờ đấng thiên sai. Cuộc đời ông là một tiếng kêu to trong hoang địa. Ông mời gọi mọi người sinh hoa trái, diễn tả lòng sám hối ăn năn. Dân chúng đã đổ xô đến với ông như đến với một ngôn sứ để thú tội và nhận phép rửa của ông nơi sông Giô-đan. Nhưng sau đó kết cục của ông là bị cầm tù và sau đó là một cái chết bi thảm đột ngột. Đầu ông rơi xuống dưới tay của Herode, người vừa sợ vừa kính nể ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu nói đến Elia, Gioan Tẩy Giả và chính thân phận của người. Elia là hiện thân của một cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ cho công bằng và quyền con người. Ngài mở ra một thế hệ các tiên tri luôn lên tiếng tố cáo những bất công và kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người, nhất là những người cùng khổ bị áp bức. Đức Giêsu nói Elia phải đến và đã đến rồi, nhưng không giống như những gì họ tưởng. Con đường mà Elia chuẩn bị cũng chính là con đường của Đấng Mêsia sẽ đi. Đó cũng là con đường mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng không phải đem đến chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau, mà là con đường phục vụ trong tình yêu hy sinh, tự hiến. Hôm nay các môn đệ hiểu được ý nghĩa của Thầy khi các ông biết người nói về Gioan Tẩy Giả. Trong khi mong chờ Chúa đến, chúng ta đi theo con đường mà Elia, Gioan Tẩy Giả, tất cả các ngôn sứ và chính Đức Giêsu đã đi. Đó là con đường hy sinh, phục vụ đến quên mình. Mùa vọng dọn lòng đón Chúa đến, chúng ta dọn lòng bằng việc thanh tẩy đời sống, chừa cả những tính hư, nết xấu, và bằng việc thánh hóa tha nhân. Sống tốt với mọi người, làm việc tốt cho tha nhân và chu toàn tốt bổn phận đối với bản thân, đối với tha nhân và nhất là đối với Chúa. Phải nỗ lực để chấn chỉnh lại đời sống của mỗi người bằng cách biết hiện ra những sai trái trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mình. Đồng thời, còn phải góp phần chấn hưng, đẩy lùi sự ác, sự dữ ra khỏi trần gian, khi dám bảo vệ sự thật, loại trừ điều xấu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả mà hăng say vì sứ vụ, sẵn sàng dấn thân vì Chúa. Ước mong sao mùa vọng này chúng con có được một tâm hồn mới nhờ sự sám hối chân tình để xứng đáng đón mừng đại lễ Giáng Sinh sắp tới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ghé thăm tập đoàn nhà Thiệt Ly ở Roma. Chiều 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm riêng huynh đoàn người Samaritano nhân lành tại tập đoàn nhà Thiệt Ly ở Roma và bế mạc năm Thánh Giuseppe. Cơ sở này được các nữ giáo dân thánh hiến thuộc phong trào trợ giúp huynh đệ Kitô nhường lại cho huynh đoàn vì không còn ơn gọi. Tập đoàn nhà Thiệt Ly do mẹ Envira thành lập hồi năm 1983 và hiện nay có 71 nhà tại 20 quốc gia, chuyên đón nhận và giúp đỡ những người trẻ gặp khó khăn, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đến nơi vào lúc 4 giờ 20 phút chiều, Đức Thánh Cha đã được hai em bé, con của ông bà Andrea Giordelli và Antonia tiếp đón. Ông bà vốn là những người nghiện ma túy và đã được hồi phục nhờ tình thương. Kế đó, Đức Thánh Cha xem trình diễn một hoạt cảnh Giáng sinh và nghe chứng từ của những người được tiếp đón và săn sóc tại trung tâm, những người được phục hồi sau những năm tháng nghiện ngập. Đức Thánh Cha cũng xem một thước phim về cuộc đời của mẹ Envira, người sáng lập cộng đoàn, năm nay 84 tuổi, bị bệnh liệt giường. Lên tiếng sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ cộng đoàn nhà Thiệt Ly tiếp tục con đường với người trẻ và nói rằng, anh chị em đừng sợ thực tại, đừng sợ sự thật và những lầm than của chúng ta. Đừng sợ, vì Chúa Giê-xu thích thực tại như nó có thật, chứ không phải thực tại được tô điểm. Chúa không ưa những người đánh bóng tâm hồn, có con tim không chân thành. Và Đức Thánh Cha khích lệ, anh chị em hãy giúp đỡ bao nhiêu người trẻ đang ở trong các tình trạng như anh chị em. Hãy có can đảm nói rằng, bạn hãy nghĩ có một con đường tốt đẹp hơn. Rồi Đức Thánh Cha được mời đi tham quan cơ sở của cộng đoàn nhà Thiệt Ly được xây cất như một học viện. Rồi Đức Thánh Cha vào nhà nguyện người Samaritano nhân lành để làm phép và kết thúc năm Thánh Giuseppe. Nhà nguyện này được kiến thiết bằng gỗ và cẩm thạch trắng, hoàn toàn do những người trẻ ở trung tâm với sáng kiến và bàn tay của họ. Họ đến các khu vực đổ phế thải, thu lượm các vật liệu còn có thể biến chế được. Cha Stefano, tuyên úy của nhà mẹ cộng đoàn nhà Thiệt Ly, nói với Đức Thánh Cha rằng, đây là ví dụ cụ thể về điều chúng con đang làm. Chúng con dùng những thứ bị gạt bỏ để thực hiện những công trình lạ lùng. Những người trẻ ở đây, nếu trong cuộc sống trước đây họ đã làm bao nhiêu điều xấu, nay trong cuộc sống tốt lành, họ tái khám phá tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha làm phép nhà nguyện, cầu nguyện cho tất cả những người hiện diện, và tặng mỗi người một ảnh có một kinh nguyện để cùng nhau cầu nguyện với Thánh Giuseppe. Tin Ottawa, Canada. Hoãn lại chuyến đi của phái đoàn thổ dân Canada về Vatican. Vì đại dịch, chuyến đi của phái đoàn hội đồng giám mục và các hội đồng thổ dân Canada về Vatican để gặp gỡ Thánh Cha Francisco như đã dự định trong tháng 12 này đã bị hoãn lại đến năm tới, theo thông cáo chung công bố ngày 7 tháng 12 vừa qua. Thông cáo mang chữ ký của các vị thủ lãnh hội đồng giám mục, hội đồng các sắc dân đầu tiên, hội đồng toàn quốc những người Lai và hội đồng Tapiriit Kanatami của người Inuit, trong đó có đoạn viết, điều quan trọng là chuyến đi của phái đoàn bị hoãn lại chứ không bị hủy bỏ. Đồng thời cho biết, Tòa Thánh khuyên rằng những quan tâm về an ninh của phái đoàn phải là điều tối quan trọng khi quyết định khi nào đến Vatican. Theo dự kiến, phái đoàn gồm hơn 20 thành viên, trong đó ngoài các vị lãnh đạo còn có những người sống sót tại các trường nội trú thổ dân và người trẻ, cùng với một nhóm nhỏ các giám mục Canada. Họ dự kiến gặp gỡ Đức Thánh Cha và các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 này. Chuyến đi của phái đoàn được chuẩn bị từ tháng 6 năm nay, sau nhiều khám phá về những ngôi mộ vô danh tại khu vực các trường nội trú thổ dân ở Canada. Thông cáo chung của phái đoàn cũng nói rằng, quyết định hoãn lại chuyến đi Vatican là một điều thương tâm sau khi tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của các vị thủ lãnh cộng đoàn, các quan chức y tế và các tổ chức lãnh đạo của ba tổ chức thổ dân Canada. Ngoài ra, có một mối quan tâm về an ninh của các thành viên lớn tuổi của phái đoàn và những người sống trong các cộng đoàn hẻo lánh dưới ánh sáng biến thể của Omicron của virus corona. Tuy có sự hoãn lại chuyến đi, vì quyết tâm chung cùng nhau tiến tới sự chữa lành và hòa giải vẫn tiếp tục mạnh mẽ. Chúng tôi hiểu rằng Tòa Thánh rất quyết tâm sắp xếp chương trình cho cuộc viếng thăm của phái đoàn vào năm tới, và chúng tôi chờ mong cơ hội để các vị lãnh đạo các cộng đoàn và những người sống sót cũng như người trẻ được tham dự cuộc gặp gỡ riêng với Đức Giáo Hoàng Francisco. Tin giáo hội tại Mexico. Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi chính phủ can thiệp bảo vệ quyền của di dân. Hội đồng Giám mục Mexico than phiền chính phủ không giữ lời hứa và kêu gọi cấp thiết can thiệp để các quyền cơ bản của những người di dân được tôn trọng. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mexico khẳng định, ngày nay hơn bao giờ hết, cần cấp thiết có sự can thiệp quyết liệt trên 3 cấp độ chính quyền trong sự tôn trọng các quyền cơ bản của người di dân. Trách nhiệm và nghĩa vụ thật là rõ ràng. Chính phủ Mexico có nghĩa vụ tạo những điều kiện xứng đáng để mọi người có thể thi hành các quyền của họ phù hợp với hiến pháp Mexico. Hội đồng Giám mục Mexico tái lên tiếng về tình trạng di dân, nhất là tình trạng khẩn trương tiếp tục kéo dài tại biên giới phía nam của nước này, như tại bang Chiapas và trong lãnh thổ giáo phận Tabacula. Tình trạng khẩn trương càng gia tăng do thái độ của chính quyền, trong khi những vụ bạo hành chống di dân gia tăng. Trong trường hợp này, đa số là những người từ Haiti. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, tình trạng những người di dân ở Tabacula lên tới mức độ có sự phức tạp đáng báo động. Ngoài tình trạng chen chúc, chậm trễ trong các thủ tục công nhận quy chế tị nạn và cấp thị thực nhân đạo, những vụ sách nhiễu và lạm dụng từ phía chính quyền địa phương và liên bang nay lại xảy ra, sự tuyệt vọng và những vụ bạo hành từ phía người di dân đứng trước bao nhiêu bộ chính quyền hứa hẹn mà không giữ lời. Chính phủ Mexico đã hứa đưa những người di dân tới miền Bắc nhưng không thi hành. Thêm vào đó, có những tin đồn, chính phủ sẽ đưa những người di dân ồ ạt tới những con đường ven biển ở Chiapas. Các giám mục Mexico viết, tình trạng chúng ta đang sống thật là hỗn độn, đau khổ, tuyệt vọng, bạo lực. Giữa thực tại phức tạp ấy, giáo hội Công giáo qua giáo phận Tabacula cương quyết giúp đỡ nhân đạo cho người di dân, và giáo hội lo âu về chính sách lộn xộn và thiếu hiệu năng của chính phủ liên bang, sự dửng dưng của chính quyền tiểu bang và vai trò đứng đó mà nhìn của các chính quyền thành phố. Chúng tôi rất muốn giúp đỡ, chúng tôi làm tất cả những gì có thể, theo khả năng, và nhất là dù tài nguyên giới hạn, chúng tôi sẽ luôn luôn tiếp tục ân cần giúp đỡ và với tinh thần Kitô sâu sắc. Ngoài ra, các giám mục Mexico cũng bày tỏ bất mãn vì chính phủ Mexico quyết định lấy lại chương trình gọi là Hãy ở lại Mexico vì nó trái với nhiều nguyên tắc quốc tế về vấn đề tị nạn, như quyền được cứu xét công chính và không xua đuổi. Các giám mục chân thành cầu mong rằng những người di dân đang ở trên lãnh thổ Mexico có thể nhìn thấy một ánh sáng hy vọng trong thung lũng rừng rưng và đau thương hiện nay. In Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi ngắm nhìn mẹ Maria như sao sáng. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hướng nhìn lên mẹ Maria để xin mẹ soi sáng cuộc sống của mình và tin tưởng nơi sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và tình thương. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, gửi các tham dự viên lễ thánh thành ngôi sao vĩ đại được đặt trên ngọn tháp Đức Mẹ tại đền thờ Thánh Gia đang được hoàn tất ở thành phố Barcelona bên Tây Ban Nha. Ánh sáng của ngôi sao soi chiếu cho đền thờ cũng như cho thành phố này. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ là một công trình nghệ thuật tuyệt hảo của Thiên Chúa. Trong sự hòa hợp hoàn toàn với ý định của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành người thánh thiện, khiêm tốn, ngoan ngoãn và trong sáng nhất trước mặt Chúa. Kiến trúc sư Gaudi đã muốn màu nhiệm này kết thúc viên mãn cánh cửa đức tin để khi đọc kinh kính Chúa Ba Ngôi mà ông ghi lại trong toàn thể vương cung thánh đường này. Chúng ta học nơi mẹ Maria cách thức trở thành đền thờ của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu noi gương mẹ Maria qua những cử chỉ hàng ngày, yêu thương và phục vụ. Ngài nói, ước gì ngôi sao này chiếu sáng từ ngày hôm nay cũng soi sáng anh chị em, để khi đọc kinh mân côi, anh chị em thưa xin vâng một lần cho tất cả đối với ơn của Chúa và cương quyết khước từ tội lỗi. Khi cầu nguyện với mẹ Maria, chúng ta suy niệm các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta và nhận được sức mạnh để từ chối những cám dỗ của bạo lực hoặc lợi lộc nhất thời. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến những đau khổ, nhất là những khổ đau của người nghèo và những người bị loại trừ. Họ ở trong con tim của Thiên Chúa, và bao nhiêu lần chúng ta góp phần gây ra nghèo đói và sự loại trừ họ. Chúng ta hãy nhân cơ hội này để cứu xét bao nhiêu trách nhiệm của chúng ta trong vấn đề này. Thánh đường được ông Gaudi khởi công cách đây 139 năm và theo dự kiến trước đây sẽ được hoàn tất vào năm 2026, kỷ niệm 100 năm ông qua đời. Tuy còn phải nhiều năm nữa mới xong, nhưng bên trong nhà thờ kể như đã hoàn tất. Kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời năm 1926 vì bị một tai nạn giao thông, thọ 74 tuổi. Sau 8 năm trời chuẩn bị và được sự chấp thuận của Bộ Phòng Thánh, cách đây 21 năm, Tổng đốc phận Barcelona đã chính thức mở án phong điều tra để xin phong chân phước cho ông vào ngày 12 tháng 4 năm 2000. Vương cung Thánh đường Thánh Già được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đích thân đến thánh hiến vào ngày 7 tháng 11 năm 2010 trong cuộc viếng thăm của ngài tại Tây Ban Nha. Thánh đường này được kiến trúc sư Antoni Gaudi gọi là đền thờ xá tội của Thánh Già Thất. Khi không bị đại dịch, mỗi ngày thánh đường thu hút từ 8 đến 10 ngàn người. Thật là một điều duy nhất trên thế giới vì có đông người như vậy đến viếng thăm một thánh đường đang được kiến thiết. Nhà thờ có 18 ngọn tháp, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 tông đồ và 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria cao 138 mét và ngọn tháp cao nhất 170 mét dâng kính Chúa Giêsu. Ngọn tháp Đức Mẹ gồm 3 phần, phần trên cùng bằng đá cao 6 mét và kết thúc với ngôi sao 12 nhánh bằng sắt nùng. Ngôi sao có đường kính 7 mét rưỡi. Tuy chưa hoàn tất, nhưng thánh đường đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đến chủ lễ cùng hiến vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2010 trước sự hiện diện của quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia. Chỉ có gần 7.000 người được ở trong thánh đường, nên khoảng nửa triệu tín hữu khác tham dự thánh lễ tại các quảng trường và đường phố bên ngoài nhờ 33 màn hình khổng lồ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 1.100 tư tế, trong đó có 100 giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Tin Warsawa, Ba Lan. Số linh mục tại Ba Lan suy giảm. Số linh mục tại Ba Lan giảm suốt 2% một năm, theo thống kê mới nhất về tình hình công giáo tại nước này, được công bố hôm 7 tháng 12 vừa qua. Trong năm 2020, tại Ba Lan, có 24.208 linh mục giáo phận, tức là giảm khoảng 500 linh mục so với năm 2019 trước đó. Thống kê cho biết sự giảm sút này là vì có ít hơn số người trẻ Ba Lan muốn trở thành linh mục. Năm nay, số tân chủng sinh ít nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai đến nay. Ngoài ra, số tu sĩ nam nữ cũng giảm 2,5% và hiện còn gần 11.000 người. Tuy nhiên, số giáo xứ trên toàn quốc Ba Lan không thay đổi, tức là khoảng 10.300 xứ đạo. Trong niên khóa 2020-2021, có 87,6% học sinh theo học các lớp giáo lý. Tỷ số này cao nhất tại giáo phận Tarnow với 97,8%. Đứng chót trong danh sách với số học sinh ít tham gia các môn giáo lý là tổng giáo phận Rock Lào với 65,7% và tổng giáo phận Bosnian với 69%. Vì đại dịch, giáo hội không kiểm điểm con số các tín hữu tham dự trực diện các thánh lễ tại nhà thờ. Tuy nhiên, số trẻ em rước lễ lần đầu tăng khoảng 20%.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy đăng lên trên ta, hãy nắm cho chúng ta, lòng sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy đăng lên trên ta, hãy thăm cho chúng ta, dù chạy tan những đau, ta bóng đèn từ lâu, vây kín quanh bờ.
Thân mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng bàn luận về chuyện thay đổi tư tưởng con người. Có câu chuyện kể rằng, hai cái thùng nước gặp nhau bên bờ giếng. Khi thấy cái thùng thứ nhất có vẻ buồn bã, ủ rũ, cái thùng thứ hai quan tâm lên tiếng hỏi, có chuyện gì mà trông bạn buồn bã quá vậy? Cái thùng thứ nhất rên rỉ đáp lại, làm sao mà tôi không buồn chán được, vì cho dù lúc ra đi, nước trong xô tôi có đầy đến đâu đi nữa, khi tôi trở lại bờ giếng này, tôi chỉ còn là cái thùng không mà thôi. Nghe tới đây, cái thùng thứ hai mỉm cười nói, tôi không nghĩ như vậy đâu, tôi cho rằng tôi luôn luôn tới đây với cái thùng không, và ra đi với thùng tràn đầy nước. Tôi tin chắc rằng nếu bạn cũng nghĩ như vậy, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều. Các bạn thân mến, cùng làm một công việc, cùng chung một hoàn cảnh, nhưng tư tưởng khác nhau đã dẫn đến những cảm xúc khác nhau. Một bên thì rầu rĩ chán nản, một bên thì hạnh phúc vui tươi. Trong bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau hai phương thế có được bình an nội tâm và sống hạnh phúc, đó là biết nhường danh dự cho kẻ khác và hãy tập sống khiêm nhường. Hôm nay, chúng ta bàn về hai phương thế khác liên quan tới việc thay đổi tư tưởng nơi bản thân mỗi người. Phương thế thứ năm, thay thế tư tưởng tiêu cực bằng tư tưởng tích cực. Tư tưởng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống mỗi người, vì nó là nguồn gốc phát sinh hạnh phúc, cũng như là nguyên nhân của những phiền muộn chán nản. Nếu như thử quan sát chính mình, chúng ta thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. Ngay giây phút này đây, bạn hãy ý thức cảm xúc của mình. Bạn cảm thấy thế nào? Vui, buồn, nóng giận, căng thẳng hay ganh tị. Kế đó, bạn hãy để ý tư tưởng của bạn xem bạn đã và đang nghĩ gì. Tư tưởng gì đang luẩn quẩn trong đầu bạn? Có phải bạn cảm thấy buồn vì trong đầu bạn có những tư tưởng phiền muộn không? Có phải bạn thấy nóng giận vì có những tư tưởng bực bội đang luẩn quẩn trong tâm trí bạn không? Bây giờ, bạn hãy thử thay đổi suy nghĩ của bạn, nhưng vẫn giữ cảm xúc của bạn đang có. Bạn hãy nghĩ về những chuyện vui, nhưng vẫn giữ cảm xúc về buồn sầu. Bạn hãy nghĩ về những điều tích cực, những điều tốt kẻ khác làm cho bạn, mà vẫn giữ cảm xúc giận dữ. Chắc chắn, bạn không thể làm được điều này vì cảm xúc phát sinh từ tư tưởng. Để cảm nghiệm được một cảm xúc nào đó, thì trước đó bạn phải có những tư tưởng phát sinh ra cảm xúc đó. Tư tưởng tích cực sẽ phát sinh ra những cảm xúc tích cực. Tư tưởng tiêu cực sẽ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực. Sự phiền muộn không thể tự mình nó tồn tại được. Sự buồn khổ là cảm xúc đi kèm với tư tưởng tiêu cực trong cuộc sống bạn. Khi tư tưởng tiêu cực không hiện diện, sự phiền muộn, căng thẳng hay ghen tị không thể tồn tại được. Không nơi nào có thể giữ được những tình cảm tiêu cực ngoại trừ chính tư tưởng của bạn.
Lần tới, nếu như bạn cảm thấy khó chịu bực bội, hãy để ý đến tư tưởng của bạn. Bạn sẽ thấy đó là một tư tưởng tiêu cực. Bạn hãy tự nhắc nhở mình rằng, chính là tư tưởng của bạn tiêu cực, chứ không phải cuộc đời bạn tiêu cực. Nhận thức đơn giản này sẽ là bước đầu tiên đem bạn trở lại con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải luyện tập để có thể xua tan những tư tưởng tiêu cực mà bạn đang có. Hãy coi những tư tưởng này như những con ruồi lảng vảng chung quanh bạn. Hãy xua đuổi chúng đi và tiếp tục với ngày sống của mình với những tư tưởng tích cực. Phương thế thứ sáu. Hãy nghĩ đến điều mình có thay vì nghĩ tới điều mình muốn. Là một nhà tư vấn về stress trong nhiều năm, một trong những xu hướng tinh thần tai hại phổ biến mà ông Carlson thường gặp là xu hướng tập trung đến điều chúng ta muốn thay vì điều chúng ta có. Dù có ít hay có nhiều, dù giàu hay nghèo, chúng ta đều muốn nới rộng bản kê khai những khao khát ước mong của mình, và làm như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cái điệp khúc tôi sẽ thỏa mãn khi tôi đạt được ước vọng này cứ lặp đi lặp lại, mỗi khi chúng ta đã đạt được điều mình muốn. Ông Carlson kể rằng, anh bạn của ông vừa đóng bản giao kèo mới cho căn nhà mới của anh vào ngày Chủ nhật. Vài tuần sau, khi họ gặp lại nhau, anh đã tuyên bố là sẽ mua căn nhà khác lớn hơn nhiều. Không phải chỉ một mình anh ta như thế, nhưng hầu hết tất cả chúng ta đều giống như vậy. Chúng ta muốn hết cái này đến cái khác. Nếu như không đạt được điều mình muốn, chúng ta cứ nghĩ hoài đến tất cả những gì chúng ta không có và sẽ tiếp tục không bằng lòng thỏa mãn. Còn nếu như đạt được điều mình muốn, chúng ta cũng chỉ có lại chính cái tư tưởng đó trong những trường hợp và những hoàn cảnh mới khác. Vì thế, mặc dù đạt được điều mình mong muốn, chúng ta cũng vẫn không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta không thể tìm được hạnh phúc khi chúng ta cứ mãi mong mỏi khát khao hết điều này tới điều khác. May mắn thay, có một phương thế giúp chúng ta đạt được hạnh phúc. Phương thế này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tâm thức của mình. Thứ nhất, thay vì quan tâm đến điều mình muốn, chúng ta hãy quan tâm đến điều mình có. Thứ hai, thay vì ao ước người vợ của mình sẽ thay đổi khác đi, bạn hãy cố gắng nghĩ đến những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy. Thứ ba, thay vì than phiền về số lương ít ỏi của mình, bạn hãy tỏ ra biết ơn vì bạn có công ăn việc làm. Và thứ bốn, thay vì ao ước được đi nghỉ hè ở Hawaii, bạn hãy nghĩ đến biết bao nhiêu điều vui thú bạn có thể có được ngay gần tại nhà mình. Bạn liệt kê những khao khát ước ao thì vô tận. Mỗi lần khi thấy mình rơi vào cái cạm bẫy, tôi mong sao cuộc sống sẽ khác hơn. Chúng ta hãy tìm cách thoát ra và bắt đầu lại từ đầu. Hãy định thần lại và tỏ lòng biết ơn về những điều mình có khi chúng ta không tập trung vào những điều mình muốn, nhưng tập trung vào điều mình có. Cuối cùng rồi chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong muốn. Nếu bạn tập trung vào những phẩm chất tốt đẹp của vợ mình, cô ấy sẽ trở nên dễ thương hơn. Nếu bạn vui lòng với công việc đang làm, thay vì than phiền về việc đó, bạn sẽ làm việc tốt hơn, sẽ đem lại nhiều năng suất hơn và vì vậy bạn sẽ được tăng lương. Nếu bạn tập trung vào những vui thú có thể thưởng thức chung quanh nhà mình hơn là chờ đợi để được vui thú ở Hawaii, kết cuộc là bạn sẽ cảm thấy vui thú hơn. Và nếu như có dịp đi Hawaii, bạn sẽ biết tận hưởng những vui thú ở đó cách trọn vẹn. Còn nếu như bạn không có dịp đi Hawaii, bạn cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật vui vẻ. Các bạn trẻ thân mến, Để có được an bình nội tâm và sống hạnh phúc, chúng ta không cần thay đổi người khác hay sự việc chung quanh. Điều duy nhất chúng ta cần thay đổi đó là thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta, và điều này nằm trong tầm tay và khả năng của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ giây phút này đây. Hãy xua đi những tư tưởng tiêu cực và thay vào đó những tư tưởng tích cực. Hãy nghĩ đến điều mình có hơn là điều mình muốn. Nếu chúng ta thực hiện được những điều này, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ thực sự cảm nghiệm được sự thỏa mãn bình an trong tâm hồn. Các bạn trẻ thân mến, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới. Thân ái chào các bạn.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Hướng đi mới của khoa Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua các tấn kích và phản ứng chống lại khoa Thánh Mẫu Học từ phía các thần học gia Công giáo và nhất là từ phía các thần học gia Tin Lành. Các học giả này cho rằng cần phải đưa khoa Thánh Mẫu Học trở lại vị trí đúng đắn của nó trong tương quan với bối cảnh thần học và giải thoát nó khỏi các quan niệm một chiều thái quá. Chính các phê bình liên tục chống lại khoa Thánh Mẫu Học nói trên đã khiến cho các khảo luận Thánh Mẫu Học ngưng lại trong thập niên 1960. Ta chỉ có một số tác phẩm duyệt lại các sách đã xuất bản trước thời Công đồng Trung Vatican II. Khuynh hướng này cũng tiếp tục trong thập niên 1970, nhưng với một sửa chữa quan trọng, đó là khảo luận Thánh Mẫu Học được đưa vào trong khoa Kitô học và Giáo hội học như đã được thực hiện, ít nhất trong hình thức bởi bộ sách thần học Mysterium Salutis, Màu nhiệm cứu độ. Giới học giả khuyến khích khoa Thánh Mẫu Học tháp nhập trở lại vào nền thần học mà nó đã tách rời vì nhu cầu cấu trúc, nhằm chấm dứt một diễn văn Thánh Mẫu Học bị tách rời với các bất lợi bị cô lập, mất ý nghĩa tổng thể, biến Đức Maria thành cực thu hút sự chú ý và phát triển một chiều. Chỉ sau khi tiếp nhận các đóng góp của nhiều lĩnh vực thần học, khảo luận Thánh Mẫu Học mới tái nổi bật như là một tổng hợp của các dữ kiện đã chiếm hữu được trong suy tư tổng thể, mà không yêu sách là một cấu trúc độc lập. Để canh tân nền Thánh Mẫu Học, giới học giả đề ra ba con đường chính. Thứ nhất là lộ trình lịch sử cứu độ, thứ hai là lộ trình mỹ thuật, và thứ ba là lộ trình kinh nghiệm. Năm 1980, học giả Miller cho phổ biến khảo luận tựa đề Diễn văn lòng tin về mẹ của Đức Giêsu thử đưa ra một nền Thánh Mẫu Học trong viễn tượng hiện đại. Khảo luận nhắm minh giải thần học về mẹ của Đức Giêsu bằng cách sử dụng các phương tiện và phương pháp đã dùng để đào sâu các đề tài thần học lớn. Đây là lời mời gọi các chuyên viên Thánh Mẫu Học áp dụng các mô thức suy tư thần học hiện nay như mô thức phân tích ngữ học, mô thức phê bình xã hội học, mô thức chú giải Kinh Thánh. Thật ra hồi năm 1979, học giả Leonardo Boff đã bắt đầu sử dụng một lộ trình mới trong việc tìm hiểu khoa Thánh Mẫu Học với tác phẩm tựa đề Gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa, khảo luận liên ngành về nữ giới và các hình thái tôn giáo của nó. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được thảo luận liên quan tới giả thuyết về tương quan hợp nhất thể giữa Đức Maria và Chúa Thánh Thần. Cuốn sách này của thần học Zabov xoay quanh Đức Maria như là phụ nữ, nhân vật lịch sử và đối tượng của lòng tin, và là khảo luận Thánh Mẫu Học đầu tiên thích hợp với thời đại chúng ta ngày nay trong một quan điểm phục hồi các dữ kiện của truyền thống giáo hội và khiến cho Đức Maria trở thành một gương mặt có ý nghĩa đối với Kitô hữu ngày nay. Tuy nhiên hiện nay có các chất vấn khác thúc đẩy nền Thánh Mẫu Học hướng tới một sự biến đổi triệt để trong cấu trúc cũng như trong nội dung, trong phương pháp cũng như trong ngôn ngữ, tuy vẫn tiếp tục các sự kiện lòng tin liên quan tới Đức Maria. Tuy không thể kể ra hết các chất vấn nói trên, nhưng sau đây là những câu hỏi cấp thiết liên tục nhất và không thể tránh né mà các chuyên viên thánh mẫu học cần chú ý trên bình diện đại kết. Trước hết là việc lồng khoa thánh mẫu học vào trong một bối cảnh và cấu trúc rộng rãi hơn. Đây là điều mọi trào lưu thần học đều đồng ý và là sửa chữa cần thiết nhất đối với các sách vở tài liệu của nền thánh mẫu học trước thời Công đồng Trung Vatican II, vì nó đã có khuynh hướng đi theo con đường phát triển riêng rẽ một chiều và không chú ý đủ đến các liên hệ với toàn thể sự mặc khải và chương trình cứu độ. Không thể hiểu được một hiện tượng bên ngoài tính cách tổng thể đó của các bộ môn thần học. Ý thức này làm nảy sinh ra rất nhiều lời mời gọi đối với nền thánh mẫu học, như chú ý tới giáo thuyết về bậc thang các giá trị, sự cần thiết tập trung nơi khoa Kitô học và việc trở về với nguồn gốc kinh thánh. Như thế nền thánh mẫu học phải thực hiện bốn loại lồng khung sau đây: lồng khung vào trong lịch sử cứu độ, vào nền thần học tổng quát, vào trong khoa giáo hội học và vào trong lịch sử. Trước hết là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong lịch sử cứu độ. Điều này đòi hỏi nền thánh mẫu học phải đối chiếu để từ phương pháp suy diễn của các luận án cần chứng minh sang chỗ tiếp xúc sinh động hơn với mầu nhiệm của Chúa Kitô và với lịch sử cứu độ. Đây là nền móng và quy luật của tất cả việc xây dựng nền thánh mẫu học, không phải trên các mệnh đề trừu tượng, nhưng trên gương mặt kinh thánh cụ thể của Đức Maria trong nhiệm vụ phục vụ ơn cứu rỗi và trong tương quan với Chúa Kitô là trung tâm của việc loan báo tin mừng và lòng tin. Thứ hai là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong nền thần học tổng quát. Chỉ khi được sáp nhập vào trong nền thần học, khoa thánh mẫu học mới tránh không đi theo lộ trình phát triển quá mạnh hay giảm thiểu thái quá. Đàng khác, nó sẽ được phong phú nhờ gặp gỡ giao thoa với các môn ngành khác trong sự trao đổi làm giàu cho nhau. Chính vì thế, học giả Sartori mới khẳng định rằng khoa thánh mẫu học không được là một hòn đảo, cả khi xem ra bề ngoài nó bị tách rời khỏi lục địa, nó cũng di chuyển cùng với đất liền. Tất cả đều gắn bó với nhau. Đây cũng là điều có giá trị đối với nguyên tắc toàn thể. Các phần riêng rẽ ảnh hưởng trên tất cả, và tất cả chuyển vận các di động của mình tới mọi thành phần. Việc nới rộng các giao tiếp của khoa thánh mẫu học với các lĩnh vực khác của nền thần học phải được phối hợp với việc tập trung vào Kitô học theo định đề do học giả Ranner đưa ra. Mỗi một mệnh đề riêng rẽ được giới thiệu trong sự gắn bó với cái toàn thể thống nhất của lòng tin, cũng như với trung tâm nguồn gốc và thống nhất của thực tại lòng tin. Nếu không, thì giáo lý của Công đồng Trung Vatican II sẽ chỉ là một khẳng định trống rỗng và là lối thoát rẻ tiền. Thứ ba là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong giáo hội học. Khoa thánh mẫu học sẽ có chiều kích Kitô học và phục vụ Kitô học, nhưng phải tránh không giới thiệu Đức Maria giống Chúa Kitô và trở thành bản sao chép Kitô học. Cần phải tháp nhập Đức Maria vào trong cộng đoàn các người được cứu rỗi, không chỉ bằng cách chú ý tới sự kết hiệp của mẹ với Chúa Kitô, mà cũng lưu tâm tới sự khác biệt phẩm chất và nhiệm vụ của mẹ với Chúa Kitô nữa. Khi trả Đức Maria trở lại cho giáo hội và nhân loại, chúng ta sẽ hiểu biết một cách tốt đẹp hơn vai trò của Đức Maria là kiểu mẫu, là mẹ, nhưng cũng là mẫu gương trong cuộc đời môn đệ, trong nghĩa mẹ là thành phần của cộng đoàn Kitô tiên khởi sau thời phục sinh. Và thứ bốn, lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong lịch sử. Để tránh mọi khuynh hướng hàn lâm và mọi vai trò tha hóa, khoa thánh mẫu học phải nhập thể vào trong dòng lịch sử và vào trong các nền văn hóa khác nhau, và phải hướng tới chỗ thực hành cụ thể. Khoa thánh mẫu học không thể miêu tả gương mặt của một Đức Maria có quá nhiều đặc ân đặc sủng hay quá quen thuộc tầm thường đến độ kìm hãm sự thăng tiến chính đáng của nữ giới trong xã hội ngày nay, hay tạo ra một thực tại vô nghĩa và một bộ luật luân lý không có nội dung. Vì thế khoa thánh mẫu học phải vượt thắng sự phân đôi giữa suy tư thần học và cuộc sống cụ thể, bằng cách áp dụng khoa chú giải một cách phù hợp. Nhưng nó phải tách rời khỏi các điều kiện tiêu cực của một sự ràng buộc không phê phán đối với sự độc thân, chính trị và tôn giáo bình dân. Nói cách khác, tất cả bốn kiểu lồng khung kể trên đây giúp đưa khoa Thánh Mẫu học vào thế đứng đúng đắn của nó trong toàn chương trình cứu độ, tìm lại được thế quân bình cần thiết trong tương quan với các lãnh vực khác nhau của lịch sử cứu độ và thực tại cuộc sống tín hữu trong giáo hội cũng như giữa lòng xã hội, đồng thời loại bỏ mọi khuynh hướng thái quá, biến khoa Thánh Mẫu học trở thành một thực thể xa lạ với lịch sử và cuộc sống lòng tin.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một chú vịt trời theo đàn bay về phương Bắc. Một buổi chiều kia, khi đáp xuống một nông trại, chú vịt trời thấy đàn vịt nhà đang ăn bắp, liền nhảy lên để được ăn. Bữa ăn ngon làm nó không muốn bay theo đàn nữa. Nó tự nhủ để mai mốt mình bay theo cũng không muộn. Nhưng rồi ngày qua ngày, nó vẫn ở với đàn vịt nhà để được nuôi ăn. Mùa thu đến, đàn vịt trời bay từ hướng Bắc xuống hướng Nam. Các bạn cũ kêu nó trở về khi bay qua nông trại. Chú vịt trời ráng sức đập cánh bay lên, nhưng đôi cánh bây giờ quá yếu, nó chỉ bay lên được nóc nhà rồi lại rơi xuống đất. Đời sống dễ dãi ở đây đã làm cho nó không thể bay lên được như xưa. Nó đành đứng nhìn đàn vịt trời bay xa dần. Từ đó, mỗi mùa xuân và mùa thu, chú vịt trời đều thấy các bạn cũ bay qua hướng Bắc rồi trở về hướng Nam. Nhưng nó không thể cất cánh bay theo vì nó đã đánh mất đi khả năng thiên phú của nó, để rồi yên phận sống dưới đất với đàn vịt nhà trong trang trại. Quý vị và các bạn thân mến, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Thói quen là điều không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người. Ai trong chúng ta cũng có ít nhiều những thói quen nhất định, vì thế người ta không quan tâm đến ảnh hưởng của nó trên đời sống của mình. Thế nhưng thực tế cho thấy số phận của chúng ta được hình thành bởi những thói quen tưởng chừng như nhỏ nhặt, bởi lẽ con người rất dễ bị điều khiển bởi thói quen. Tạo được thói quen tốt, chúng ta sẽ gặt hái được thành công và ngược lại. Việc chú vịt trời trong câu chuyện nêu trên rời bỏ bầy đàn và sa xuống nông trại để ăn bắp là một hành động tình cờ. Thế nhưng hành động này được lặp đi lặp lại vào các buổi chiều tiếp theo và nó đã trở thành thói quen. Chú vịt trời không còn muốn bay cao nữa mà chỉ thích ăn bắp theo thói quen của mình. Và cuối cùng, thói quen này đã điều khiển và làm chủ số phận của chú vịt trời. Chú không còn có khả năng bay cao vốn có, mà chỉ đi lạch bạch trong sân với tính cách của một chú vịt bình thường. Tỉnh thức trước những thói quen tật xấu cũng là điều người tín hữu được kêu mời hãy thực thi trong mùa vọng. Xiềng xích của thói quen thường quá yếu khiến người ta không cảm nhận ra được cho tới khi chúng quá mạnh để ta có thể thoát ra. Khi lặp đi lặp lại một hành động nguy hại là chúng ta đã tạo điều kiện cho những thói quen xấu phát triển. Vì thế, nếu không tỉnh thức để nhận ra và từ bỏ, những tật xấu sẽ trở thành vật cản mối tương giao của chúng ta với đồng loại và với cả Thiên Chúa. Để không còn ngủ mê trong những thói quen tật xấu, để tỉnh thức đúng nghĩa, chúng ta cần ánh sáng tin mừng soi rọi vào mọi ngõ ngách cuộc đời, vào mọi ngõ ngách tâm hồn ta. Và như thế có nghĩa là chúng ta luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Dứt khoát được với một thói quen xấu là điều không hề dễ dàng. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi nếu chúng ta có thói quen nói những lời nói xấu xa, nguyền rủa, hãy xin Chúa ban ơn để thay đổi thói quen này, để chúng ta có một trái tim được chúc lành và từ một trái tim được chúc lành sẽ không phát ra lời nguyền rủa. Xin Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ nguyền rủa nhưng hãy chúc phúc. Vì thế, hãy cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta thay đổi một thói quen xấu. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa nếu chúng ta thực hiện trong mùa vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến. Lạy Chúa, xin giúp chúng con quyết định từng bước dứt khoát với những thói quen xấu. Xin cho chúng con tỉnh thức trong việc sửa chữa thói hư tật xấu của bản thân và sẵn sàng đón tiếp Chúa. Amen.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan, Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lối kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng, xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, tìm cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để
đắn đo, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.